This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Đồng thời, quý vị cũng có thể theo dõi trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và bây giờ mời quý thính giả theo dõi phần thời sự buổi trưa phối hợp với Mộng Lan từ miền Nam California và Minh Nhung Như Tuyền từ Dallas và Kim Thoa tại Houston. Vâng, xin thân ái chào quý chị và toàn thể quý thính giả trong buổi trưa ngày thứ năm hôm nay. Không biết rằng California mưa đã đến chưa chị Mộng Lan?
Dạ thưa, cơn mưa sẽ đến vào khoảng 11 giờ trưa hôm nay, nhưng mà chỉ rải rác ở một vài nơi mà thôi thưa chị Kim Thoa. Và dự đoán đó là thời tiết ở tại Nam California bắt đầu từ hôm nay trở đi sẽ là những ngày ướt át, rất là mong như vậy. Ngày hôm nay thì ở một vài nơi thì cơn mưa sẽ bắt đầu lúc buổi trưa, nhưng mà cơn mưa mà sẽ bắt đầu nặng là bắt đầu là chiều hôm nay, và cơn mưa sẽ kéo dài cho đến ngày Chủ nhật, cứ lai rai lúc mưa lúc tạnh. Ở Nam California sẽ có được một lượng nước mưa đáng kể kỳ này. Không biết tại Dallas của quý vị như thế nào thưa Minh Nhung và Như Tuyền?
Vâng, từ Dallas, Như Tuyền và Minh Nhung kính chào quý cô cùng với quý thính giả. Dallas hiện tại bên ngoài bầu trời có nhiều mây và ngày hôm nay nắng nhẹ. Nhiệt độ hiện tại bên ngoài đang là 77 độ, cao nhất trong ngày hôm nay là 87, thấp nhất 57. Ngày hôm nay và bước sang ngày mai, ngày thứ 6 nữa thì dự báo cũng sẽ không có mưa. Nhưng mà từ thứ 7, Chủ nhật có thể sẽ có mưa, nhưng mà dự báo chỉ vào khoảng 20-30% thôi. Nhiệt độ dao động từ đây cho đến cuối tuần cao nhất là 81 và thấp nhất rơi vào khoảng 56 độ. Minh Dung mời cô Kim Thoa.
Vâng, Houston, hôm nay trời có mây rải rác nhưng mà cũng rất là đẹp. Cơ hội mưa không có, bây giờ là 81 và hôm nay sẽ lên cao 85. Độ ẩm thấp thì thấp, rất là dễ chịu, và tối nay xuống thấp 56. Cơ hội mưa thì phải chờ đến Chủ nhật mới là khoảng 30% và thứ hai mới là 40%. Vâng, xin mời chị Mộng Lan với tin quốc tế đầu tiên.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Thưa quý thính giả, các công tố viên Bỉ kêu gọi mọi người giúp truy tìm nghi can thứ ba trong các vụ đánh bom chết người tại phi trường Brussels hồi tháng trước. Các hình ảnh và video của nhân vật được mệnh danh là người đàn ông đội nón cho thấy nghi can đã chạy khỏi phi trường sau các vụ nổ và đi về hướng trung tâm Brussels. Trên đường đi thì người này đã vứt bỏ chiếc áo khoác màu trắng mặc trên người. Một tấm ảnh trước đó cho thấy đương sự có mặt tại tiền sảnh ngay trên ga khởi hành của phi trường Brussels, đi bộ cùng hai người đàn ông khác là Najim Lashrawi và Ibrahim El Bakrawi, hai kẻ đánh bom tự sát đã tự kích nổ mình sau đó. Trong tuần này thì các giới chức EU cho biết là một trong những tay đánh bom tự sát tại phi trường Brussels đã từng làm việc lau dọn vệ sinh tại Nghị viện châu Âu vào mùa hè 2009 và 2010. Bản tin cho biết người đó chính là Lashrawi. Nhưng phát ngôn viên của Nghị viện châu Âu không nêu tên của đương sự, chỉ nói rằng vào thời điểm đó người này không có tiền án tiền sự. Phát ngôn viên này nói rằng là một sinh viên, người này đã vào làm nhân viên vệ sinh cho Nghị viện một tháng vào năm 2009 và một tháng trong năm 2010. Theo yêu cầu của hợp đồng thì công ty đảm trách vệ sinh đã đệ nộp chứng minh không có tiền án tiền sự. Xin trở lại với Minh Nhung và Như Tuyền.
Vâng, thưa quý thính giả, một bản tin cho thấy sự căng thẳng dâng cao giữa các di dân cắm trại trong cảng Piraeus của Hy Lạp, nơi giới hữu trách đang thúc bách họ di dời sang những nơi tạm trú khác, giữa lúc Liên hiệp châu Âu đang tranh đấu để điều chỉnh kế hoạch trục xuất các di dân bất hợp pháp để đổi lấy người tị nạn Syria. Ước tính hiện có khoảng 4.700 di dân đang cắm trại ngoài trời tại cảng lớn nhất của Hy Lạp, đã bùng phát ẩu đả tại đây vào hôm 6 tháng 4. Một sự việc máy camera ghi hình được cho thấy một nhóm thanh niên tổ chức biểu tình tọa kháng giữa đường, gây tắc nghẽn giao thông, dẫn tới xô xát với giới chức phụ trách cảng. Ít nhất một người đã bị bắt giữ vì cáo buộc là người cầm đầu. Một người biểu tình khác túm lấy một em bé sơ sinh để lên đầu trong lúc ẩu đả với giới hữu trách. Chỉ vài phút sau, em bé đã được giằng khỏi tay ông ta vô sự và an toàn. Nhà chức trách Hy Lạp cho biết đang tiến hành điều tra. Vụ việc xảy ra 2 ngày sau khi Liên minh châu Âu đưa một nhóm 200 di dân bất hợp pháp sang Thổ Nhĩ Kỳ để đổi lấy 200 người tị nạn Syria đang tạm trú trong các trại tị nạn tại đây. Kế hoạch này khiến các tổ chức bảo vệ nhân quyền quan ngại về số phận của các di dân bị đưa sang Thổ Nhĩ Kỳ và dẫn tới việc duyệt xét lại các kế hoạch giải quyết người tị nạn của châu Âu.
Vâng, thưa quý thính giả, sáng ngày hôm nay, 7 tháng 4, thì đài truyền hình quốc gia Syria cho biết rằng tổ chức nhà nước Hồi giáo là tức là IS đã bắt cóc hơn 300 công nhân thuộc công ty Abadia tại Jumer, cách thủ đô Damascus khoảng 50 cây số về phía đông. Và chính phủ Syria cho biết rằng các gia đình nạn nhân đã mất hoàn toàn liên lạc với những công nhân này kể từ thứ hai đầu tuần, sau khi mà khu vực này bất ngờ bị nhóm IS tấn công. Theo nguồn tin từ công ty Abadia, mọi nỗ lực liên lạc với những công nhân mất tích đều vô ích. Và nhóm IS với sự hỗ trợ của mặt trận Nusra là một chi nhánh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda, tổ chức nhiều đợt tấn công trong đêm thứ ba vừa qua để mà tái chiếm làng Tel Aviv, cứ nhiều gọi là một cái cứ điểm để mà nhìn ra xa lộ, nối thủ đô Damascus với thành phố lớn thứ nhì của Syria là Aleppo. Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Syria cho biết rằng nhóm IS cố giành kiểm soát lại nhà máy điện và phi trường ở Dumer nhưng bất thành. Cũng trong thứ ba vừa qua, nhóm IS đã bắt đầu tấn công vào lực lượng chính phủ Syria ở cái khu vực chung quanh thủ đô Damascus nhằm chiếm lại thế chủ động sau khi gặp liên tiếp những thất bại gần đây. Tuy nhiên, những nỗ lực của IS chưa đạt được kết quả, trong đó toàn bộ cánh quân mà tấn công nhà máy điện cách thủ đô Damascus 50 cây số đã bị tiêu diệt hết. Vâng, mời chị Mộng Lan.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Thưa quý thính giả, Panama đã bị đưa vào danh sách xám của các thiên đường trốn thuế. Tổng thống Panama là ông Juan Carlos Varela nói rằng chính phủ Panama sẽ lập một ủy ban độc lập để xem xét thông lệ tài chính của nước này sau vụ bê bối hồ sơ Panama. Trong một tuyên bố ngắn gọn trên đài truyền hình ngày hôm qua, ông Varela nói rằng ủy ban sẽ gồm các chuyên gia trong nước và quốc tế để đánh giá thông lệ hiện hành của đất nước và đề nghị các biện pháp nhằm tăng cường tính minh bạch của hệ thống tài chính và pháp lý. Tổng thống của Panama nói rằng ông sẽ chia sẻ những đề nghị với các nước khác để có thể cùng hành động nhằm tăng cường tính minh bạch tổng thể của khu vực kinh tế. Trong khi đó, thì Pháp đã bổ sung Panama vào danh sách xám về các thiên đường tránh né thuế trên thế giới và đang thúc giục Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, gọi tắt là OECD, cũng làm như vậy. Tổng thư ký OECD nói vụ rò rỉ hồ sơ Panama cho thấy khu vực kinh tế của nước này dung túng cho tập quán về bí mật và gọi đó là thẩm quyền lớn cuối cùng cho phép các khách hàng giấu tiền khỏi cơ quan pháp luật. Công ty luật Panama Mossack Fonseca liên quan đến vụ bê bối cho biết 11 triệu 500 ngàn tài liệu rò rỉ từ các văn phòng của mình trong tuần này nói về các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài của những người có quyền thế, giàu có và nổi tiếng trên thế giới đã bị các hackers đánh cắp, không phải do một người trong cuộc tiết lộ. Những tiết lộ về việc tạo ra các tài khoản nước ngoài đã buộc nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới phải thanh minh về những khoản đầu tư của họ và nói họ đã nộp thuế cho những lợi nhuận của họ. Việc lập các công ty ở nước ngoài không phải là bất hợp pháp, nhưng các tài khoản này thường được sử dụng để che giấu tài sản và trốn thuế. Xin trở lại với Minh Nhung và Như Tuyền.
Bản tin tiếp theo là một bản tin ngắn liên quan đến châu Á, cho biết là vừa qua thì Bắc Hàn đã ra một cái bộ phim tuyên truyền bắn thủ đô Nam Hàn ra tro. Thưa quý vị, bộ phim tuyên truyền của Bắc Hàn đã minh họa cái cảnh là thủ đô Nam Hàn cháy thành tro dưới một trận mưa phi đạn từ phương Bắc. Và theo đó thì dinh tổng thống của Nam Hàn sẽ trở thành một đống gạch vụn. Cái video này mang cái tựa tên đó là Nếu mà tối hậu thư không được phúc đáp. Với những cái hình ảnh trong đó rất là lay động, tiếng nhạc và cả tiếng nổ của bom đạn nữa, kéo dài vào khoảng 88 giây trước khi mà dẫn tới một cái dòng phụ đề là mọi thứ biến thành tro. Ở giây thứ 42 là tiếng hô go của một sĩ quan và được hiểu như là một lệnh phóng bom. Tối hậu thư ghi trên video này là một yêu cầu của quân giải phóng nhân dân Hàn buộc Tổng thống Park Geun-hye phải tạ tội về cái việc là đã phản bội và đòi hành quyết công khai các viên chức Nam Hàn dọa tấn công lãnh đạo của Bắc Hàn. Và tối hậu thư này là một cái phản ứng muốn chống lại cuộc tập trận giữa Nam Hàn và Hoa Kỳ được diễn ra hàng năm. Và được biết 10 ngày trước đây thì Bắc Hàn cũng đã phổ biến một video để minh họa một trận tấn công nguyên tử chống lại thủ đô Hoa Kỳ. Mời cô Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, ngày hôm nay Quốc hội Pháp thông qua một cái đạo luật, theo đó việc trả tiền cho quan hệ tình dục là bất hợp pháp và những người mua dâm sẽ bị phạt tiền lên đến 4.274 Mỹ Kim. Đã phải mất hơn 2 năm để mà đạo luật gây tranh cãi này được cả thông qua bởi vì quan điểm khác biệt giữa Hạ viện và Nghị viện về vấn đề này. Và một số người hành nghề mại dâm đã phản đối đạo luật trong các cuộc tranh luận. Có khoảng 60 người biểu tình bên ngoài Nghị viện ở Paris, giơ cao biểu ngữ và với chữ là đừng giải phóng tôi, tự tôi sẽ chăm sóc bản thân. Theo hãng thông tấn AFP tường thuật, và các thành viên của nghiệp đoàn lao động tình dục Stras nói rằng đạo luật sẽ ảnh hưởng đến sinh kế của khoảng 30 cho đến 40 người hành nghề mại dâm. Nhưng những người ủng hộ đạo luật nói rằng nó sẽ giúp chống lại mạng lưới buôn người. đạo luật cũng tạo điều kiện cho người hành nghề mại dâm ngoại quốc có được giấy cư trú tạm thời tại Pháp nếu mà họ chấp nhận tìm việc làm khác. Đạo luật này nhằm cung cấp cho người hành nghề mại dâm giấy tờ tùy thân là bởi vì 85% gái mại dâm ở Pháp là nạn nhân của nạn buôn người. Đạo luật được thông qua tại Hạ viện với tỷ lệ 64/12 và 11 phiếu trắng. Tờ Le Monde cho hay, đạo luật này thay thế một luật từ năm 2003 phạt lao động tình dục về việc mời chào khách. Và những người bị kết tội trả tiền mua dâm lần đầu sẽ phải trả 1.500 euro là tương đương 1.710 Mỹ Kim và tăng gấp đôi nếu tái phạm. Và Thụy Điển là quốc gia đầu tiên đã hình sự hóa những người trả tiền cho quan hệ tình dục chứ không bắt tội gái mại dâm. Giới chức trách Thụy Điển cho biết lượng phụ nữ đứng đường ở khu mại dâm tại Stockholm đã giảm đáng kể từ khi đạo luật mới được thực thi. Và thưa quý thính giả, sau một bài tin thương mại, phần thứ nhì của thời sự buổi trưa sẽ đến với quý vị trong giây lát.